là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở Yên Bái. Tiếp đó, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nhóm học sinh đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia tỉnh Yên Bái năm học 2022-2023. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 10 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Sở Xây dựng đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, tích cực tham mưu và triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp về quản lý nhà nước và phát triển các lĩnh vực thuộc ngành. Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu để cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án của tỉnh trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, góp phần quan trọng vào kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện hướng dẫn các địa phương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Qua đó, tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng nhanh, chất lượng quy hoạch được nâng lên, tăng cường công tác quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc, bao gồm việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị, nông thôn, thi tuyển, phương án kiến trúc các công trình trọng điểm có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp có yêu cầu cao về kiến trúc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số nhiệm vụ của ngành xây dựng thời gian qua còn chậm so với tiến độ, chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực xây dựng còn hạn chế, công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, nhà ở còn nhiều hạn chế, tỷ lệ phủ kín quy hoạch thấp, kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống thu gom và xử lý nước thải chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, tỷ lệ đô thị hóa thấp, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đô thị còn xảy ra ở nhiều nơi, việc thực hiện chuyển đổi số của ngành chưa đạt yêu cầu đề ra, việc xây dựng công khai thông tin về quy hoạch nhà ở thị trường bất động sản chưa được chú trọng, công tác phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả thu hút đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý 1 năm 2023 đạt trên 791 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu cân đối đạt 503 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 68 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý thu chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển, thực hiện cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết để tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất, thu ngân sách, tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp thu ngân sách, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng cường quản lý thu, chi, ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ động thuế, được tăng cường triển khai các nhiệm vụ giải pháp thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023.
Thực hiện nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy Yên Bái về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, nhà nước. Trong đó mở 15 lớp đào tạo tập huấn trực tuyến về kỹ năng an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, chính quyền cấp huyện với trên 1.600 học viên tham gia. Mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức kỹ năng quản lý điều hành trong hoạt động chuyển đổi số dành cho lãnh đạo các sở ngành và tương đương cho 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời mở một lớp tập huấn về chuyển đổi số cho 305 lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức quy hoạch, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã đào tạo tập huấn cho gần 11.500 thành viên của các tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh. Đặc biệt tổ chức một chương trình đào tạo về chuyển đổi số tại Học viện Viettel với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Theo đánh giá đến nay, có trên 60% cán bộ công chức của tỉnh đã được trang bị đầy đủ các kiến thức về chuyển đổi số.
Sau chuỗi các sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tiếp tục tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tại Cần Thơ. Đây là hoạt động nằm trong sự kiện Tuần du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023 diễn ra từ ngày 8 tới 11 tháng 4 tại Cần Thơ. Tại hội nghị, đại diện 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã lần lượt giới thiệu bức tranh tổng quát về cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa ẩm thực truyền thống của các dân tộc, những giá trị nét đẹp văn hóa lịch sử thiêng liêng gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trên cơ sở lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên, văn hóa độc đáo đó, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng mong muốn sẽ kết nối tốt với vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo nên các chuỗi tour, tuyến, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn ở các loại hình du lịch sinh thái, du lịch khám phá, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có phong tục tập quán đa dạng và lâu đời, nhiều di tích văn hóa lịch sử, lễ hội mang nét văn hóa đặc trưng, sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc và nổi tiếng với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, ẩm thực dân gian đã hình thành nên nhiều sản phẩm du lịch độc đáo. Do vậy, hội nghị là dịp rất thuận lợi để các địa phương, nhà đầu tư, các doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ du lịch giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển du lịch. Từ đó, Tây Bắc, Tây Nam Bộ cùng tạo nên chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch phong phú đa dạng có chất lượng, từng bước đưa thương hiệu du lịch hai vùng đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Đến nay, huyện Mù Cang Chải đã thành lập được hơn 40 mô hình dòng họ tự quản, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở các xã. Trong đó có nhiều dòng họ đã thực hiện tốt như dòng họ Giàng A, dòng họ Giàng B ở bản Khao Mang, xã Khao Mang, dòng họ Mùa ở bản Nả Háng Tuổi Chử, xã Búng Luông, dòng họ Thảo ở bản Xua Lông, xã Nậm Khắt, dòng họ Lý ở bản Xẻ Sang, xã Cao Phạ. Cùng với thành lập mô hình dòng họ tự quản liên qua gia tự quản, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội còn phát động cuộc vận động nói không với tảo hôn, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thời tăng cường giám sát tại cộng đồng để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm. Ngành giáo dục huyện đã chỉ đạo các nhà trường đưa nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, giáo dục pháp luật vào hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Nhờ có những cách làm hay sáng tạo, đến nay tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã giảm đáng kể qua từng năm. Nếu như năm 2019 toàn huyện có 90 trường hợp tảo hôn thì đến năm 2022 còn 24 trường hợp.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm thực hiện nghị quyết 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn 2021-2025, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra.
Thực hiện chủ trương của thành phố Yên Bái, xã Minh Bảo được mở rộng tuyến đường vào thôn Trực Bình từ 3m lên 7m. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã đã giao nhiệm vụ cho các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia. Với gia đình ông Phạm Xuân Trường ở thôn Trực Bình 1, được vận động, ông đã bàn với vợ con tự nguyện hiến 600m2 đất vườn trồng đào cảnh để xã mở rộng đường mà không đòi hỏi đền bù. Ông Trường nói:
"Đấy, bên mặt trận thì trước cũng xuống với lại chủ tịch, xuống cũng trao đổi gia đình thì qua một thời gian này cũng gia đình cũng bàn bạc rồi vợ với con cái cũng nhất trí hết, cũng không có vấn đề gì."
Nhiều năm nay cứ 2 tuần một lần, các hội viên phụ nữ thôn Phú Ninh, xã Phú Nham, thị xã Nghi Lộ cùng nhau tham gia quét dọn, cắt tỉa cây xanh, tham gia trồng hoa ngũ sắc dọc theo hai bên tuyến đường vào thôn. Cùng với đó, hội viên phụ nữ xã tích cực dọn dẹp nhà cửa gọn gàng để đảm bảo đúng tiêu chí, sạch nhà, đẹp ngõ. Nhờ vậy, năm 2022, tuyến đường vào thôn được công nhận tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trở thành tuyến đường kiểu mẫu để các khu dân cư trên địa bàn xã đến học tập, nhân rộng. Chị Vũ Thị Mai, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Phú Ninh, xã Phú Nham, thị xã Nghi Lộ cho biết:
"Động viên chị em trong chi hội phụ nữ tích cực tham gia, trong đấy có 70 hội viên chị em nhiệt tình tham gia công tác xây dựng tuyến đường hoa, thì đến nay là phát triển rất là tốt và đẹp, để giúp phần để cho thôn bản được trở thành thôn văn hóa, trở thành nông thôn kiểu mẫu."
Thông qua những mô hình, những hạt nhân điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, đã đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lan tỏa rộng khắp, khơi dậy được ý chí, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra. Nhân dân đã tự nguyện hiến trên 900.000 m2 đất, đóng góp gần 2.000 ngày công, gần 5,4 tỷ đồng tiền mặt và nhiều công trình vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, mở rộng trên 264 km đường giao thông, trồng trên 45 km đường hoa, thắp sáng trên 33 km đường giao thông nông thôn để xây dựng nông thôn mới. Xây dựng được mô hình hay, hiệu quả trong hỗ trợ làm nhà, giúp đỡ hộ thoát nghèo, nâng cao chỉ số hạnh phúc, thực hiện các tiêu chí về môi trường, tuyên truyền không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc còn tiếp nhận 20 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm và phân bổ nguồn xã hội hóa số tiền gần 8 tỷ đồng để hỗ trợ trao tặng quà cho hộ nghèo, hỗ trợ làm mới 134 nhà đại đoàn kết. Bà Vũ Thị Huyền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Đại diện giám sát hoạt động của các cấp chính quyền đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong thôn, trong xã, giúp các thôn đã định hướng được phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, giữ gìn các bản sắc văn hóa dân tộc, giữ được tình làng nghĩa xóm trong xây dựng nông thôn mới, cùng nhau chung tay khắc phục khó khăn trong đời sống hàng ngày, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội tiêu cực, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trong thôn trong xóm.
Nghị quyết 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã đề ra chương trình động số 12 thành 9 chỉ tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện thị thành phố đã xây dựng chương trình hành động, thực hiện kế hoạch gắn với nhiệm vụ từng năm, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện, nhất là đối với cấp cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận, khơi dậy sức dân, xây dựng nông thôn mới. Điển hình như huyện Văn Yên với phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, huyện Yên Bình với cuộc vận động thực hiện 606 sạch, thành phố Yên Bái phát động xây dựng các công trình phần việc năm 2022, huyện Lục Yên với phong trào vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới, huyện Mù Căng Chải với mô hình đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc. Những giải pháp, cách làm chủ động của các đơn vị trên đã góp phần làm lan tỏa phong trào thi đua trong toàn thể các địa phương, đơn vị cùng học tập, nhân rộng, thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia. Ông Hà Kim Tráng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Những năm vừa qua, Mặt trận Tổ quốc xã đã phát động phong trào thi đua tới tất cả các thành viên của Mặt trận Tổ quốc như cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, phong trào vì người nghèo và các phong trào khác được tất cả các thành viên của Mặt trận Tổ quốc hưởng ứng. Qua đó đã giúp cho xã phát triển điển hình như tuyến đường hoa, xây dựng các mô hình của các thôn nông thôn mới kiểu mẫu, hũ gạo tình thương, giúp nhau núp giáp hạt. Qua đó chính quyền xã phát huy được thế mạnh của địa phương là phát triển kinh tế xã hội.
Ông Trần Sĩ Nguyên, Bí thư Đảng bộ xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết:
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 40 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tranh thủ tạo sự quan tâm của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở. Thường xuyên phối hợp với chính quyền các cấp để tạo điều kiện về kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở. Chủ động đề xuất để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia một số chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên trong thực hiện nghị quyết gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết:
Chúng tôi sẽ tiếp tục là phát huy tốt cái vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, tập hợp khối đoàn đại quyết toàn dân trong thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Vấn đề thứ hai thì hàng năm bám sát vào cái chương trình hành động thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị hàng năm của tỉnh ủy thì Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị sẽ xây dựng các cái chương trình kế hoạch cụ thể sát thực, có phân công cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức, từng cá nhân để thực hiện các cái nhiệm vụ theo phương châm là rõ người, rõ việc và rõ địa chỉ. Vấn đề thứ ba nữa thì chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là việc tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình đề án nghị quyết của cấp ủy chính quyền các cấp, tập trung vào việc giám sát các cái chương trình dự án mà tỉnh đã đề ra. Vấn đề thứ hai là giám sát đội ngũ cán bộ đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống cũng như phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung là phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư theo nghị quyết 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. cho thấy giá trị cốt lõi về vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và nhà nước, tăng cường đoàn kết, hữu nghị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, cũng như xây dựng Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia lần thứ 11 năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức cho học sinh trung học, tỉnh Yên Bái có hai dự án tham dự và cả hai dự án đều đạt giải. Trong đó, dự án thiết bị giải mã tín hiệu điện não thành ngôn ngữ nói hỗ trợ người rối loạn phát âm của em Đào Đình Bình và em Trần Bảo Minh, học sinh lớp 11 chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đã xuất sắc giành giải ba. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ với nhóm tác giả qua ghi nhận sau.
Trong những lần tham gia tình nguyện tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trung tâm Trẻ Khuyết Tật trên địa bàn tỉnh, em Đào Đình Bình và em Trần Bảo Minh, học sinh lớp 11 chuyên toán, đã thấu hiểu được những khó khăn trong giao tiếp của những trẻ em bị câm điếc, của cụ già tai biến mạch máu não. Từ đó, Bình và Minh đã nảy ra ý tưởng thiết kế và chế tạo một thiết bị có thể hỗ trợ được những đối tượng này bằng cách giải mã tín hiệu điện não từ suy nghĩ của họ thành ngôn ngữ nói. Đây là một ý tưởng nhân văn, tuy nhiên để thực hiện được thì vô cùng khó khăn. Nhưng với niềm đam mê công nghệ và năng lực tiếng Anh, hai em đã quyết tâm tự học và tìm tòi các tài liệu cũng như các công trình nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên thế giới để hoàn thành được ý tưởng của mình. Em Đào Đình Bình, học sinh lớp 11 chuyên toán, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tham gia các đội tình nguyện đến các trung tâm bảo trợ xã hội thì chúng em nhận thấy được những khó khăn mà những người ở đây gặp phải khi giao tiếp. Cho nên là cháu và bạn ấy đã quyết tâm chế tạo ra một thiết bị mà có thể hỗ trợ những người này. Và khi đạt được giải ba quốc gia thì cháu và bạn Bảo Minh cũng như được tiếp thêm động lực để tiếp tục nghiên cứu khoa học. Qua cuộc thi này cháu nhận ra cháu đã học được rất nhiều kỹ năng. Đầu tiên là các kỹ năng giao tiếp cũng như các kỹ năng liên quan đến việc thực hiện nghiên cứu như sắp xếp bố trí thời gian và cũng như là đọc được các tài liệu nước ngoài. Trong thời gian tới chúng cháu vẫn muốn tiếp tục phát triển dự án và có thể mở hướng cho dự án. Đầu tiên là quốc tế hóa thiết bị cũng như giúp cho thiết bị có thể trở nên dễ dàng sử dụng hơn và phổ biến hơn đối với mọi người.
Em Trần Bảo Minh, học sinh lớp 11 chuyên toán, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Trong quá trình xây dựng thiết bị này thì cháu đã phải đi qua trải nghiệm rất nhiều và cũng như là thử nghiệm rất nhiều, đọc rất nhiều tài liệu để có thể tạo được một chiếc máy này. Và từ đây thì cháu có thể là việc này sẽ tiếp thêm động lực cho cháu để có thể hoàn thiện sản phẩm trong tương lai và cũng như là giúp đỡ được những cái đối tượng mà chúng cháu đã muốn giúp đỡ ở những trung tâm bảo trợ xã hội. Và đây cũng là động lực để giúp chúng cháu có thể là nghiên cứu thêm nhiều sáng kiến hơn để có thể đóng góp cho xã hội.
Cùng nhau quyết tâm thực hiện dự án, nhưng nhiều lần thất bại, song Đình Bình và Bảo Minh vẫn tiếp tục nghiên cứu để thực hiện dự án. Đặc biệt dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lục Thị Thu Hoài, các chuyên gia về y học và công nghệ thông tin, hai em đã quyết định lựa chọn giải pháp ứng dụng công nghệ BCI và công nghệ AI để thực hiện chuyển đổi tín hiệu điện não từ phương pháp đo điện não đồ sang thành ngôn ngữ nói nhằm hỗ trợ người rối loạn phát âm. Cô giáo Lục Thị Thu Hoài, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau những lần đi thiện nguyện tại các trung tâm bảo trợ xã hội và thấy được những khó khăn của những người câm và rối loạn phát âm thì các bạn ấy đã đưa ra một cái ý tưởng rất là hay. Và sau khi nghe ý tưởng các bạn ấy thì tôi thấy rằng là đây là một ý tưởng rất là nhân văn và tôi cũng mong muốn là sẽ cùng hỗ trợ các bạn ấy để hoàn thành cái dự án này. Thế và trong quá trình làm dự án thì hai bạn là rất là cố gắng và nỗ lực và đặc biệt là hai bạn có thế mạnh về tiếng Anh và tin học nữa. Nên là các bạn có thể tìm hiểu những cái tài liệu cũng như là những cái nghiên cứu mà ở trên thế giới người ta đã thực hiện. Thế và đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo riêng cho cái dự án của mình. Và trong quá trình thực hiện thì các bạn cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn, có cũng nhiều lần thất bại. Thế sau đó thì bằng cái quyết tâm và nỗ lực của mình thì các bạn ấy đã tìm ra những cái giải pháp rất là hay là chuyển được cái tín hiệu điện não sang một cái dạng mới để có thể sử dụng học máy AI để làm cho cái thiết bị có thể phát ra được âm thanh như là các bạn ấy mong muốn. Thế thì mặc dù là cái thiết bị hiện nay thì các bạn ấy còn chưa được hoàn thiện để có thể đưa ra thị trường. Thế tuy nhiên là cái hướng phát triển sắp tới là các bạn cũng sẽ cố gắng là hoàn thiện dự án.
Đình Bình và Bảo Minh là hai học sinh giỏi của nhà trường. Năm học này, hai em đều đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Em Đào Đình Bình đạt nhì môn tiếng Anh cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp quốc gia môn tiếng Anh, đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Dự án do hai em thực hiện đòi hỏi khả năng tìm tòi vận dụng kiến thức tốt và thực tiễn, đồng thời yêu cầu tính chính xác và tư duy logic cao. Thiết bị đã được thử nghiệm bước đầu cho một số bệnh nhân và thu được những kết quả có giá trị. Đình Bình và Bảo Minh mong muốn sẽ có cơ hội tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và hoàn thiện thiết bị để đạt được mục tiêu đề ra là hỗ trợ giao tiếp cho người rối loạn phát âm. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Hai bạn có một cái sự đam mê, nhiệt huyết, đồng thời cũng được cô giáo hướng dẫn với lại các chuyên gia tận tâm chỉ bảo. Thì các bạn đã nghiên cứu một cái dự án, phải nói là rất là khó về một cái thiết bị hỗ trợ để chuyển hỗ trợ cho cái người phát âm, rối loạn phát âm. Nhưng mà hai bạn thì đã làm rất là tốt và có một cái sự bền bỉ, chuyên sâu trong cái nghiên cứu khoa học. Và rất là hy vọng thì trong cái thời gian tới thì cái niềm vui của hai bạn trường chuyên cũng như là bốn bạn trẻ đạt giải khoa học kỹ thuật vừa qua thì có thể lan tỏa và làm động lực đối với lại nhiều bạn trẻ khác trong toàn tỉnh Yên Bái cũng như là đất nước chúng ta để các bạn có thể đam mê nghiên cứu khoa học, giải quyết các cái bài toán có trong thực tiễn và tiến gần hơn với lại những cái công trình nghiên cứu khoa học lớn của thế giới để đóng góp cho cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Với thành tích đạt được, hy vọng rằng Đào Đình Bình và Trần Bảo Minh luôn giữ vững sự đam mê nghiên cứu khoa học, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong hành trang của mình, truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh của nhà trường, đóng góp nhiều hơn cho công tác hoạt động xã hội. Phần cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng nhanh diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phát triển người tham gia, bảo đảm an sinh xã hội. Với nhiều cách làm sáng tạo, huyện Yên Bình là một trong những địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ này, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xác định để người dân hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngay từ những tháng đầu năm, các cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã đến từng nhà tư vấn cho bà con. Sau khi được tuyên truyền về lợi ích tham gia bảo hiểm tự nguyện, nhiều hộ đã tích cực tham gia loại hình bảo hiểm này. Bà Nguyễn Thị Phương, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Khi mà tôi tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, thì tôi thấy có rất là nhiều lợi ích ạ. Thì cái lợi ích thứ nhất là tôi sẽ có một cái khoản lương hưu khi về già, và thứ hai là sẽ được cấp một cái thẻ bảo hiểm y tế khi mà miễn phí khi về già đấy ạ. Và cái thứ ba nữa là cái lương hưu của tôi sẽ được điều chỉnh theo cái mức chỉ số giá tiêu dùng vào từng thời điểm.
Nhờ được tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội đã giúp nhiều hộ gia đình hiểu và tự nguyện tham gia. Gia đình bà Nguyễn Thị Hà lúc đầu chưa hiểu về các chính sách bảo hiểm xã hội nên có phần e ngại vì nghĩ tốn tiền mà lại không có nhiều quyền lợi. Tuy nhiên khi được giải thích về các chính sách ưu việt của loại hình bảo hiểm này, bà đã tích cực tham gia. Bà Nguyễn Thị Hà, huyện Yên Bình nói:
Tôi cũng được các bạn, các anh, các chị ở bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình vào tận nơi tư vấn rất là kỹ, và tôi cũng thấy là cái mức đóng ấy, thứ nhất là cái mức đóng nó rất là phù hợp với lại cái người dân lao động như chúng tôi. Cái ví dụ như tôi có thể đóng nhiều hay đóng ít tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của gia đình mình. Hiện tại thì tôi đang đóng cái mức là 297.000 một tháng. Vừa rồi là lấy có tiền nên là tôi đóng luôn một năm rồi. Được rất là, nghĩa là các cán bộ là đến tư vấn rất là nhiệt tình rồi này. Còn cái nữa là cái phương thức đóng thì là tóm lại là rất là linh hoạt cho chúng tôi. Ví dụ như là bây giờ tôi đóng một năm mà tôi có thể chuyển sang đóng một tháng, đóng ba tháng, đóng sáu tháng. Mà tôi mà có tiền nhiều tôi đóng năm năm. Đấy, nên là tôi cảm thấy là mức đóng rồi là cái phương thức đóng là rất là linh hoạt và phù hợp với người dân lao động chúng tôi.
Yên Bình là huyện miền núi, điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân còn khó khăn. Các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế. Bên cạnh đó, tỷ lệ dân số trẻ đi làm ăn xa chiếm khá nhiều, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển người tham gia và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bà Mai Thị Thanh Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình nói:
với mục tiêu từng bước thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân. Chính vì vậy, việc phát triển số lượng người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện được Bảo hiểm xã hội huyện tích cực triển khai để người dân được thụ hưởng các chính sách an sinh, được chăm sóc và hỗ trợ kịp thời khi gặp những rủi ro trong cuộc sống. Trong các năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện luôn nỗ lực cố gắng tăng cường các giải pháp để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao. Một số giải pháp nổi bật đặt ra là: một là ngay từ đầu tháng đầu năm đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Ủy ban dân các xã thị trấn, tham mưu ban hành kế hoạch phát triển người tham gia, theo đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của từng đồng chí trong ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với việc tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được của từng địa bàn các xã. Hai là phối hợp với Ủy ban dân các xã rà soát phân loại từng nhóm gồm người dân có thu nhập ổn định, người dân có mức sống trung bình, có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để tập trung tuyên truyền vận động. Ba là linh hoạt các hình thức tuyên truyền như tổ chức hội nghị, hội thảo, tư vấn, đối thoại trực tiếp. Đặc biệt, mỗi xã lựa chọn ít nhất 2 lần trên tháng cơ quan bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với tổ chức dịch vụ bưu điện để tổ chức ra quân tuyên truyền trên địa bàn các xã tiềm năng để tuyên truyền vận động trực tiếp đến từng người nhà, người dân, hộ dân. Các buổi tuyên truyền đều có sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn thể, trưởng các thôn.
Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết:
xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện với nhiều hình thức linh hoạt như tuyên truyền đến các nhóm đối tượng thông qua hội nghị khách hàng, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, phát hành ấn phẩm, ra quân tuyên truyền theo nhóm nhỏ có sự tham gia của đại diện tổ chức đoàn thể xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ, thôn để trực tiếp tư vấn đến người dân tại các hộ gia đình, các khu chợ, các buổi họp thôn, tổ chức tổ dân phố để tổ chức vận động người dân tham gia.
Với sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội, tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái có những chuyển biến tích cực. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có gần 25.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 100% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, chiếm trên 19% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, riêng bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 6%, vượt chỉ tiêu nghị quyết 28 đề ra. Đây là tiền đề để ngành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.